Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Hôm 25 tháng 6, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, Cố vấn Tổng thống Ivanka Trump và Đại sứ lưu động John Richmond công bố phúc trình thường niên 2020 về buôn người, trong đó liệt Việt Nam vào nhóm các nước cần được theo dõi do chưa thực hiện được đầy đủ các tiêu chí tối thiểu trong việc xóa bỏ nạn buôn người. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, Chính phủ Việt Nam không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí tối thiểu để loại bỏ buôn người, dù đang nỗ lực rất nhiều để làm như vậy. Đây là năm thứ ba liên tiếp chính phủ Việt Nam vẫn báo cáo rằng con số nạn nhân năm nay thấp hơn đáng kể so với năm trước. Các thủ tục xác định và hỗ trợ nạn nhân vẫn còn cồng kềnh, chậm chạp và không hiệu quả, phúc trình cho biết. Chính phủ Việt Nam báo cáo con số nạn nhân buôn người trong năm 2019 là 300, so với năm 2018 là 490, phúc trình cho biết. Chính phủ không cung cấp toàn diện thống kê các trường hợp phân loại buôn bán người, tuổi hay giới tính nạn nhân, nơi xuất phát hoặc điểm đích của các vụ buôn người, báo cáo viết. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng nhắc đến vụ 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh ở Anh vào tháng 10 năm 2019, và sau đó chính phủ Việt Nam bắt đầu điều tra làm rõ thảm họa này, cũng như ngăn chặn việc đưa di dân lậu ra nước ngoài. Chưa có phản hồi chính thức nào từ Việt Nam về phúc trình mới nhất của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhưng trước đây Việt Nam từng nói báo cáo này của Hoa Kỳ có những nhận xét không khách quan. Vào năm 2019, lần đầu tiên kể từ năm 2012, Việt Nam bị Hoa Kỳ hạ cấp xuống các nước cần được theo dõi về tình trạng buôn người, tức bậc 2 cần theo dõi, Tier 2 Watch List. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một nước chỉ được liệt kê 2 năm liên tiếp vào bậc 2 cần theo dõi. Dưới quy định này, nếu tình hình buôn người ở Việt Nam trong năm nay không được cải thiện, nước này sẽ bị liệt vào bậc 3 vào năm tiếp theo. Hôm 26 tháng 6, nhóm hoạt động nhân quyền ASEAN nói rằng Việt Nam dù ứng phó tốt với đại dịch COVID-19, nhưng lại gia tăng đàn áp gấp đôi đối với các nhà hoạt động. Ngoài ra, nhóm này còn gửi thư cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi phải tôn trọng nhân quyền. Nhóm nghị sĩ ASEAN APHA viết trên Twitter hôm 26 tháng 6, Việt Nam ứng phó tốt với đại dịch COVID-19, nhưng đồng thời lại gia tăng đàn áp gấp đôi đối với các nhà hoạt động và những tiếng nói bất đồng chính kiến. Phát biểu trực tuyến trên diễn đàn châu Á do APHA đồng tổ chức hôm 26 tháng 6, ông Phil Robertson, giám đốc châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nói,
Vietnam never misses an opportunity to go after its own people who are demanding respect for rights, who are trying to call out the government for land seizures.
Việt Nam chưa bao giờ từ bỏ một cơ hội nào trong việc truy bắt những người dám lên tiếng yêu cầu chính phủ tôn trọng nhân quyền. Những người bênh vực cho nạn nhân các vụ cưỡng chế đất đai, gần đây họ đã khởi tố hàng chục người dân trong vụ đụng độ đồng tâm. Và mới hôm qua đây, họ lại dùng điều luật 117 Bộ Luật Hình Sự về tuyên truyền chống nhà nước để tống giam 6 người. Ông Robertson nói thêm rằng Việt Nam sử dụng điều luật an ninh quốc gia này một cách có hệ thống để bịt miệng những chỉ trích nhằm vào chính phủ. Rõ ràng vấn đề không nằm ở chỗ dịch COVID-19 mà là điều đi cùng song hành với dịch COVID-19. Việt Nam đã lợi dụng cách ứng phó dịch COVID-19 của mình để đàn áp gấp đôi các tiếng nói bất đồng, trong khi các quốc gia khác trên thế giới như ở châu Âu, Bắc Mỹ đang phải chú tâm chống dịch. Nhà hoạt động nhân quyền, nhà báo tự do Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nêu nhận định với VOA về việc chính quyền bắt giữ các nhà hoạt động vì đất đai Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thiêu và Nguyễn Thị Tâm hôm 24 tháng 6.
Thực ra tất cả những cái vấn đề, những cái việc mà người dân người ta làm, những người nông dân này người ta làm thì nó hoàn toàn là nó theo cái hiến pháp của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nó cũng không xâm phạm, xâm hại gì đến lợi ích của bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào, chỉ trừ đến cái tính chính danh cũng như là những các cái việc làm sai trái của Đảng Cộng sản. Đây theo tôi chính là cái nguyên nhân làm cho những người nông dân này, mặc dù họ cũng không phải là cái người có học thức hay là có địa vị xã hội gì, nhưng là một cái gai trong mắt của nhà cầm quyền, cho nên là họ đã phải tiến hành bắt giữ. Và cái việc bắt giữ này thì không chỉ tấn công vào cá nhân bốn người đó, mà còn nhằm cái mục đích để khủng bố dư luận, khủng bố tất cả những các cái người đấu tranh.
Cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, hôm 24 tháng 6, chính quyền Việt Nam đã bắt giam ông Vũ Tiến Chi ở Lâm Đồng và bà Nguyễn Thị Cẩm Thúy ở Khánh Hòa. Ông Charles Santiago, nghị sĩ quốc hội Malaysia, chủ tịch của APHA, hôm 26 tháng 6 nhấn mạnh rằng cần thiết phải lên tiếng với giới lãnh đạo Hà Nội để chính phủ nước này trên cương vị chủ tịch ASEAN phải đảm bảo các yêu cầu bảo vệ quyền con người. Trước đó, hôm 25 tháng 6, nghị sĩ Santiago đã gửi thư ngỏ cho Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch ASEAN, và đồng thời kêu gọi lãnh đạo các quốc gia trong khối gồm 10 thành viên này hãy đặt nhân quyền làm trọng tâm trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19. Bức thư viết, việc nhóm họp của các nhà lãnh đạo khu vực với sự chủ trì của ông trong tuần này mang đến cơ hội chứng minh rằng ASEAN có thể học hỏi và phát triển vươn lên từ thời điểm khó khăn này bằng cách đảm bảo rằng từ thời điểm này, các chính sách của khu vực chúng ta bao gồm nhiều mặt nhưng phải đảm bảo thúc đẩy một xã hội công bằng, bền vững và bình đẳng hơn. Bức thư của APHA gửi đi một ngày trước khi ông Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị cấp cao ASEAN 36 trực tuyến hôm 26 tháng 6 tại Hà Nội.
Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Nam vừa gửi văn bản kiến nghị Bộ Thông tin Truyền thông và Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch có biện pháp xử lý bộ phim Mỹ có cảnh quay ở Hội An nhưng lại chú thích một địa danh khác ở Trung Quốc. Kiến nghị của tỉnh Quảng Nam được đưa ra vài tuần sau khi khán giả Việt Nam phát hiện trong tập 4 mùa 1 của series phim Madam Secretary có hình ảnh sông nước và nhà cổ ở Hội An, nhưng bên dưới lại chú thích là Phù Lăng, Trung Quốc. Sự nhầm lẫn này đã gây ra nhiều phản ứng bức xúc, tức giận, lẫn tranh cãi từ phía khán giả người Việt, trong khi một số giới chức địa phương nói với báo chí rằng đây là hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Được biết, Madam Secretary là series phim truyền hình nhiều tập với nội dung về đề tài chính trị do đài CBS sản xuất. Sau đó, Netflix mua bản quyền và công chiếu bộ phim trên nền tảng xem phim trực tuyến nổi tiếng này. Bộ phim kể về một nữ cựu nhân viên CIA trở thành Ngoại trưởng Mỹ và công việc thường ngày của bà. Trả lời báo Thanh Niên hôm 26 tháng 5, Netflix Việt Nam nói bộ phim là sản phẩm dựa trên kịch bản hư cấu, và nội dung này hiện không còn phát sóng tại Việt Nam và tất cả sự trùng hợp với tình huống hoặc địa điểm có thật đều không phải là chủ ý. Trong nội dung văn bản của Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi mà báo chí Việt Nam đăng ngày 26 tháng 6 nói, việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia luôn là vấn đề thiêng liêng, là vấn đề ưu tiên hàng đầu của đảng nhà nước trong nhiều năm qua, không có bất kỳ quốc gia, vùng lãnh thổ hay tổ chức cá nhân nào có các hành vi gây nguy hại đến hình ảnh của dân tộc Việt Nam. Sở Thông tin Truyền thông Quảng Ngãi cũng cho rằng việc chiếu thích sai trong phim gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động quảng bá du lịch của Việt Nam. Sở này kiến nghị các Bộ Thông tin Truyền thông, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị sản xuất phim cắt bỏ ngay những thông tin hình ảnh sai lệch đối với chủ quyền Việt Nam trên các ứng dụng. Còn những đơn vị mua bản quyền công chiếu series phim trên phải dừng phát sóng trên lãnh thổ Việt Nam để làm rõ trách nhiệm. Những năm gần đây, Việt Nam bắt đầu phản ứng mạnh đối với những sai sót địa lý liên quan đến quốc gia láng giềng Trung Quốc sau một thời gian dài buông lỏng cho những sai sót tương tự xảy ra. Thậm chí trước đó, ngay cả trong sách giáo khoa của Việt Nam cũng chú thích quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của Trung Quốc. Bộ Tài chính vừa đề xuất thu phí cách ly đối với những người từ nước ngoài trở về Việt Nam trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19. Hiện nay, Việt Nam vẫn đang áp dụng chính sách nhà nước chi trả phần lớn chi phí cách ly cho cả người Việt Nam lẫn người nước ngoài đi vào Việt Nam. Chỉ có một số ít người đi cách ly ở khách sạn mới phải trả chi phí. Trước đó, hôm 10 tháng 6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao cho Bộ Tài chính nghiên cứu và thống nhất với Bộ Y tế để báo cáo toàn bộ các chi phí cần thiết cho việc phòng chống dịch. Từ đó xem xét đề xuất thu phí cách ly và đặc biệt là phí điều trị cho người nhiễm virus corona. Vào đầu đại dịch, Việt Nam áp dụng quy định sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả chi phí xét nghiệm và điều trị cho tất cả các bệnh nhân nhiễm COVID-19, kể cả người nước ngoài. Nhưng sau một thời gian ngắn, vào cuối tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố bắt đầu thu phí xét nghiệm và điều trị đối với người nước ngoài để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách của Việt Nam. Cho tới nay, với số lượng người nhiễm bệnh thấp, chỉ có 352 người tính đến ngày 24 tháng 6, không có ca tử vong và trải qua hơn 2 tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia phòng chống dịch hiệu quả. Tuy nhiên, giới hữu trách Việt Nam tỏ ra lo ngại về khả năng xảy ra đợt bùng phát dịch thứ hai nếu không ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh từ những người ở nước ngoài trở về. Ngoài đề xuất thu phí đối với những người bị cách ly theo quy định, Bộ Tài chính trong phiên họp thường trực Chính phủ ngày 24 tháng 6 cũng đề nghị mức hỗ trợ cho các lực lượng quân đội, y tế tham gia chống dịch COVID-19.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Vì sao đa số người Việt nghĩ đất nước có dân chủ là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Hùng mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Tin về chuyện có tới trên 70% người Việt Nam tin rằng đất nước đã có dân chủ vừa đáng ngạc nhiên và vừa là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Điều đáng ngạc nhiên là một tỷ lệ cao tới như vậy cho rằng đất nước đã có dân chủ khi chỉ có duy nhất một đảng được hoạt động. Nó cũng giống như chuyện coi có dân chủ trong một gia đình đông con, nhưng chỉ có ông bố quyết tất cả mọi thứ, còn bà mẹ và con cái tồn tại cũng như không. Bà mẹ và các con cũng không được phép lập nhóm để bàn về cách chống lại sự gia trưởng của ông bố, và họ cũng không được nói cho hàng xóm biết ông quá quắc ra sao. Gia đình đạt được thành công gì thì đó đều là công của bố, còn có sai lầm gì thì đó là do các lý do khách quan và không có gì đáng để bàn nhiều. Nếu ai dám chú ý quá nhiều tới các lỗi lầm của ông bố, họ sẽ bị bỏ đói hay thậm chí bị ông thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Quả thực, nếu ai đó hỏi tôi Việt Nam có dân chủ không khi tôi tốt nghiệp đại học hồi đầu thập niên 1990, có lẽ tôi cũng sẽ trả lời là có. Lý do đơn giản là khi đó tôi hiểu rất mù mờ về dân chủ. Các sinh viên trường tôi không có cơ hội để tìm hiểu về điều xa xỉ như dân chủ, nên khó có thể hiểu tường tận về nó. Nên nhớ khi đó Việt Nam còn giữ thị thực xuất cảnh và kể cả bạn đã có hộ chiếu, vẫn phải xin nhà nước cho xuất cảnh mỗi khi cần ra nước ngoài. Mãi tới năm 1997, tôi vẫn không thể sang Liên Hợp Quốc trong 3 tháng như họ mời, chỉ vì không có được visa xuất cảnh. Và khi đó Việt Nam cũng chưa có Internet. Cũng phải nói thêm, chỉ sang năm 1998, cả hai thứ đó đã thay đổi. Dân chủ, theo cách hiểu của tôi, là người dân thực sự làm chủ trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Chẳng hạn họ có thể chủ động lập nhà xuất bản nếu họ muốn, thay vì lập nhà xuất bản chui và trốn chạy công an chỉ vì làm điều hiến pháp thừa nhận, nhưng chính quyền lại không luật hóa điều đó cho người dân. Quan trọng hơn là mỗi người dân đều có thể tự ứng cử và vận động người dân bầu cho mình. Hiện nay nếu bạn không phải là đảng viên, đừng hy vọng có nhiều cơ hội trong chính trường. Còn nếu bạn định ra lập đảng cạnh tranh với đảng độc nhất hiện nay, người ta sẽ tìm ngay ra cớ để đưa bạn vào tù. Một xã hội sẽ không thể có dân chủ khi dân trí chưa cao. Nếu dựa vào đóng góp của Việt Nam cho thế giới về tri thức như các đầu sách có trong thư viện tại các trường đại học quốc tế, các bài báo được trích dẫn hay cao hơn như các giải Nobel, mặt bằng kiến thức chung ở Việt Nam vẫn còn thấp. Trình độ dân trí cũng còn phụ thuộc vào mức độ tự do của truyền thông đại chúng. Người dân Việt Nam thường chỉ biết những gì nhà nước muốn họ biết. Những kênh nói thẳng nói thật như VOA hay BBC bị chính quyền dùng tường lửa chặn. Báo chí trong nước chỉ đưa tin chính trị theo cách nhà nước muốn để báo khỏi bị đóng cửa. Đó là lý do có người hỏi tôi, ông Lê Đình Kình là ai mà tôi đóng góp tiền giúp gia đình ông. Khi truyền thông thực sự tự do, chuyện chính quyền vào nhà đảng viên kỳ cựu và hành hình ông tại chỗ vào lúc 3-4 giờ sáng sẽ gây sốc cho toàn bộ xã hội và sẽ là đề tài được truyền thông đưa đủ mọi góc cạnh trong một thời gian dài. Với sự kiểm soát toàn bộ truyền thông của Đảng Cộng sản trong chính sách ngu dân, ít nhất là về hiểu biết chính trị, đa số người dân tin rằng họ đang sống trong nền dân chủ là hiểu được. Đó là còn chưa loại trừ những người không dám nói thật ngay cả khi trả lời các câu hỏi khảo sát vì tâm lý sợ hãi cũng như thói quen nói dối. Để xác nhận những gì 70% người Việt Nam nhận thức về dân chủ chỉ là ngộ nhận, chúng ta chỉ cần nhìn sang nước láng giềng Trung Quốc. Nếu hỏi người Việt Nam rằng Trung Quốc có dân chủ không, có lẽ nhiều người sẽ nói rằng không. Nhưng trên 70% người Trung Quốc cũng lại cho rằng họ đang sống trong một nền dân chủ. Và nên chăng chúng ta tập trung vào sự tự do thay vì dân chủ? Vì như người ta nói, trong xã hội có hai con sói và một con cừu thì khả năng cừu bị thịt qua bỏ phiếu là gần như chắc chắn. Quý vị vừa nghe bài viết của Nguyễn Hùng được đăng trong mục blog của voatiengviet.com. Nguyễn Hùng bắt đầu viết báo từ năm 1995 cho tờ Việt Nam Investment Review và hai năm sau được Liên Hợp Quốc chọn là một trong vài nhà báo châu Á xứng đáng nhận giải thưởng mang tên cố tổng thư ký Dag Hammarskjöld. Nguyễn Hùng là người đồng sáng lập chương trình bàn tròn thứ 5 của BBC tiếng Việt. Các bài viết của Nguyễn Hùng là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.